Thủ tướng Phúc đánh trúng tâm lý của ông Trump. Các thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỷ đô la, tạo hàng chục nghìn công ăn việc làm ở Mỹ đã giúp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lấy lòng được ông chủ Nhà Trắng, giới quan sát nhận định. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ứng cử viên Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích Hà Nội đánh cắp việc làm tại Mỹ, cũng như nói rằng Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trên cương vị Tổng thống, ông Trump hôm 31 tháng 5 cho báo giới biết rằng phía Mỹ đánh giá cao Việt Nam vì đã ký kết các thỏa thuận thương mại mang lại công ăn việc làm cho Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết rằng trong chuyến thăm của ông Phúc, Hoa Kỳ đã ký 13 giao dịch mới với Việt Nam trị giá tới 8 tỷ đô la, mang lại ước tính hơn 23.000 công ăn việc làm. Về ý kiến của một số cư dân mạng cho rằng, nhà lãnh đạo Việt Nam đã sử dụng chiến thuật đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn để lấy lòng Tổng thống Trump. Bạn đọc Soát Bùi nhận định với VOA Việt ngữ rằng đây là một sự hợp tác sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Trước Thủ tướng Phúc, ông Trump đã có các giao dịch thành công với lãnh đạo một số nước khác mà cựu doanh nhân này luôn nhấn mạnh tới chuyện mang lại việc làm cho người Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ hôm 31 tháng 5 cũng đánh dấu ngày cuối cùng trong chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Giáo sư Cam Thayer từ Australia cho VOA Việt ngữ biết rằng chuyến công du đã thành công tốt đẹp, cho thấy đường lối ngoại giao tích cực và nỗ lực lớn của Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước cựu thù. Chuyên gia về tình hình chính trị Việt Nam này còn cho rằng các thỏa thuận khác nhau trị giá nhiều tỷ đô la rõ ràng đã tạo ra một bầu không khí thuận lợi và Tổng thống Trump đã phản ứng một cách tích cực. Đích thân nguyên thủ Mỹ thông báo rằng thương mại đứng đầu trong nghị trình thảo luận giữa đôi bên. Đây cũng là vấn đề nằm ở top đầu trong bản tuyên bố chung công bố sau đó, mà theo giáo sư Cather đã đề cập một cách công bằng quyền lợi của hai bên. Nhà nghiên cứu này cũng nhận xét rằng phía Việt Nam tỏ ra linh hoạt và đưa ra những đề xuất về cách thức các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể gia tăng việc xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đứng ở mức 30 tỷ đô la. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài, bao gồm các công ty Hoa Kỳ kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, tuyên bố chung do Nhà Trắng cung cấp có đoạn. Hồi cuối năm ngoái, ngay sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump từng nói với ông Tim Cook, Tổng giám đốc điều hành của Apple, rằng ông muốn tập đoàn sản xuất iPhone này lập nhà máy ngay tại Hoa Kỳ, thay vì sản xuất sản phẩm ở các nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Theo giáo sư Canthea, dù dường như có sự hỗn loạn trong Nhà Trắng, cũng như sự bất mãn về mặt chiến lược xuất phát từ nhiều tuyên bố trái ngược của Tổng thống Trump, Việt Nam giờ hiểu rõ hơn về đường hướng của mối quan hệ song phương với Mỹ trong những năm tới. Điều này có tính chất trấn an Hà Nội. Ông nói tiếp xin trích, Việt Nam sẽ vẫn có thể đa phương hóa và đa dạng hóa mối quan hệ song phương khi biết rằng Hoa Kỳ duy trì cam kết về mối quan hệ đối tác toàn diện với Hà Nội và Hoa Kỳ sẽ vẫn hướng về Đông Nam Á. Các bức ảnh trên mạng cho thấy rằng Tổng thống Trump đã ra tận cửa Nhà Trắng để đón lãnh đạo Việt Nam, rồi sau đó cả hai tươi cười hướng về ống kính của các phóng viên. Nguyên thủ Mỹ sau đó cũng chủ động chia tay để bắt tay ông Phúc. Phát biểu tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng với ông Trump kế bên, Thủ tướng Việt Nam nói:
"Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong lịch sử phải bước thăng trầm, nhưng nay là đối tác toàn diện của nhau. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc hội đàm chiều nay của chúng tôi đã thành công tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng lẫn nhau vì hòa bình, phát triển của ASEAN, của khu vực châu Á Thái Bình Dương và của thế giới."
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bàn thảo về thương mại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc hôm 31 tháng 5 và hoan nghênh việc ký kết các thỏa thuận kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, cũng như những việc làm mà các thỏa thuận này sẽ tạo ra. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố có 13 giao dịch mới với Việt Nam đạt trị giá 8 tỷ đô la, trong đó có 3 tỷ đô la là hàng Mỹ sản xuất, hỗ trợ cho hơn 23.000 việc làm của Mỹ. Các thỏa thuận này bao gồm cả những giao dịch của General Electric trị giá 5,5 tỷ đô la về máy phát điện, động cơ máy bay và các dịch vụ liên quan. Đây là lần bán hàng kết hợp cho Việt Nam lớn nhất từ trước nay của hãng. Tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói với các phóng viên, Việt Nam đã đặt một đơn hàng rất lớn ở Hoa Kỳ và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Với trị giá hàng tỷ đô la, đồng nghĩa nhiều việc làm cho Hoa Kỳ và nhiều thiết bị tuyệt vời cho Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ ước tính các thỏa thuận này có trị giá thấp hơn đáng kể so với con số 15 tỷ đô la mà ông Phúc đưa ra trong bài phát biểu tại quỹ Heritage. Tuy nhiên, trong khi Hà Nội và Washington tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây, thương mại cũng đã trở thành một rắc rối tiềm tàng với bất cân đối tăng lên nhanh chóng có lợi cho Việt Nam, đạt mức 32 tỷ đô la hồi năm ngoái. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho rằng giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là việc làm quan trọng. Song, ông cũng ghi nhận đất nước Đông Nam Á với hơn 90 triệu dân này là thị trường phát triển nhanh nhất đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, tăng 77% kể từ năm 2014 lên mức 4,4 tỷ đô la. Ông Trump, người đã nói những lời mạnh mẽ về các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ thảo luận về thương mại cũng như vấn đề Bắc Triều Tiên với ông Phúc. Washington đã và đang tìm kiếm sự ủng hộ để gây sức ép buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Hà Nội cho biết họ chia sẻ mối quan ngại về Bắc Triều Tiên. Trong bài phát biểu tại quỹ Heritage, ông Phúc đã hoan nghênh kế hoạch của ông Trump dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Việt Nam. Ông gọi đây là dấu hiệu về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là một dịp quan trọng để Hoa Kỳ khẳng định vai trò tích cực của mình. Nhắc đến mối quan hệ ấm lên giữa Washington và Bắc Kinh dưới thời ông Trump, ông Phúc nói rằng Việt Nam hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cường quốc, hy vọng điều này cũng sẽ phục vụ cho lợi ích của các quốc gia khác trong khu vực. Ông kêu gọi Washington và Bắc Kinh hành động với sự minh bạch và có trách nhiệm để không ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực và quan hệ giữa các quốc gia khác. Trên trang web của mình, chính phủ Việt Nam cho hay ông Trump và ông Phúc đã đồng ý thúc đẩy các quan hệ quốc phòng và thảo luận về khả năng các tàu của Hoa Kỳ, kể cả tàu sân bay, thăm các cảng Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết hai ông đã bày tỏ quan ngại về Biển Đông, nơi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc, trong khi nước này tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển có các tuyến đường thủy chiến lược. Họ nhấn mạnh rằng các bên không được có hành động làm tăng căng thẳng như quân sự hóa các thực thể có tranh chấp. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, đây là một sự đề cập rõ ràng đến hoạt động xây dựng của Trung Quốc.
Hà Nội hàng cửa nhốt dân. Một đoạn video phóng sự về cảnh hai vợ chồng già ở Hà Nội bị chính quyền giam lỏng bằng cách hàng kín cánh cửa ra vào duy nhất của họ đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến dư luận rất bất bình. Đoạn video do báo Pháp Luật và Xã hội thực hiện đã được gỡ khỏi trang mạng của báo này. Đoạn video cho thấy ngôi nhà của một cặp vợ chồng lớn tuổi ở phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội đang bị các lực lượng chức năng, trong đó có công an và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, dùng các thanh sắt để lấp kín lối ra vào duy nhất của ngôi nhà họ, trước sự chống đối yếu ớt của người phụ nữ.
Bây giờ là không có văn bản gì mà các ông đến ông làm thế này là không được rồi. Cơ quan nào cũng không thể chấp nhận như thế này được rồi. Các anh làm như thế này là sai rồi.
Nhưng những người đang làm nhiệm vụ vẫn thản nhiên tiếp tục hàng kín lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà. Kể từ đó, tức ngày 11 tháng 5, ông An, người đàn ông được cho biết đã trên 60 tuổi, đang sống trong ngôi nhà, hàng ngày phải leo qua một bức tường cao quá đầu người để đi chợ mua thức ăn. Người vợ sức yếu không leo được, đành chịu bị giam lỏng suốt nhiều tuần qua. Đoạn video đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng với hàng chục ngàn lượt xem và bình luận, chủ yếu là bày tỏ sự bất bình, tức giận vì lối hành xử mà theo họ là không thuộc về một nhà nước pháp quyền. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 1 tháng 6, luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho biết quyền có lối đi lại của công dân đã được quy định trong Bộ Luật Dân sự của Việt Nam.
Cái Bộ Luật Dân sự của Việt Nam thì quy định là người dân có cái quyền có cái lối đi lại, cũng giống như là có cái quyền mà thoát nước tự nhiên hoặc là thoát nước thải. Cái đó là cái quyền mà trong Bộ Luật Dân sự có quy định.
Một nguồn tin từ Hà Nội cho VOA biết ngôi nhà của ông bà An bị cưỡng chế vì xây dựng trên đất trái phép. Tuy nhiên khi VOA kiểm chứng thông tin với chính quyền Hà Nội thì không nhận được phản hồi. Theo luật sư Hà Huy Sơn, chính quyền nên tìm những cách xử lý khác thay vì buộc hai ông bà cụ phải sống trong ngôi nhà bị bịt kín lối đi.
Cái này là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương, cũng có thể là phải có cái can thiệp với cái gia đình xung quanh, hoặc là tạo điều kiện để cho cái gia đình của cái hai cái cụ già đấy là để có cái lối đi có thể sinh hoạt được.
Phóng viên báo Pháp Luật và Xã hội trong đoạn video cho biết chính quyền né tránh trả lời báo chí về trường hợp này. Hiện dư luận đang xôn xao nghi vấn liệu có sự thông đồng của chính quyền hay không trong việc để mặc cho người dân lấn chiếm đất nên bây giờ không thể đối diện với báo chí. Giáo dân giáo họ Văn Thai bị côn đồ đập phá nhà cửa, tài sản. Nhiều ngôi nhà, tài sản của giáo dân giáo họ Văn Thai thuộc giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An đã bị côn đồ đập phá vào đêm 31 tháng 5. Đây là sự kiện mới nhất tiếp theo hàng loạt những vụ tấn công nhắm vào những người dân đi kiện công ty Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái. Theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Sông Ngọc, suốt mấy ngày qua, giáo dân của giáo họ Văn Thai liên tục bị các nhóm côn đồ kéo tới đe dọa chặn đường, ném đá, khiến cho người dân rất hoang mang lo sợ. Đêm 31 tháng 5, nhiều nhà dân trong giáo họ đã bị côn đồ đột nhập, đập phá, gây hư hỏng tài sản. Linh Mục Nguyễn Đình Thục kể với VOA.
Nó phá hoại hết nhà này sang nhà khác. Ví dụ như nhà của anh Hải Tâm đấy, là ngày hôm buổi tối hôm trước nó ném ở bên ngoài ném vào thì cái cửa nó bị hư hỏng, rồi ở bên trong là cái xe ô tô của anh bị móp méo hết, rồi nó ném cái cửa, cái tấm kính ở trên cái cửa lộng làm cho cái tấm kính rơi xuống và nó gây cái thương tích cho chị. Buổi tối hôm qua thì gia đình lo lắng, thành ra là họ đã phải di tản đi nơi khác và hắn đến hắn đánh hắn đập hắn phá cái cổng để hắn vào, rồi hắn phá luôn cả cái cửa nhà hắn vào và hắn đập bàn ghế, rồi loa đài quạt, rồi đồng hồ máy giặt, hầu như tất cả các cái đồ dùng ở trong nhà nó đập tan, nó ba cái xe máy nó đập hết, rồi nó đi sang nhà khác, nhà của anh Tư, nhà anh rồi nhà anh Phong, rồi nhà một số nhà nữa.
Trước đó một ngày, vào đêm 30 tháng 5, nhiều nhóm người đã đánh kẽn, kéo ra đe dọa tấn công và chặn đường Linh Mục Thục, không cho ông trở về giáo xứ Sông Ngọc sau khi dâng lễ ở Văn Thai. Cả hai vụ việc trên đều xảy ra trước sự chứng kiến của lực lượng công an địa phương, theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục.
Khi mà côn đồ mà nó tàn phá nhà cửa như vậy thì công an á, họ chẳng có mạnh mẽ gì cả. Họ cứ đứng ở bên sau như kiểu là đứng để mà bảo kê. Đó mới là điều là khó hiểu.
Một số người dân ở giáo họ Văn Thai đã phải di tản khỏi nhà trước những đe dọa tấn công vẫn đang tiếp diễn. Giáo dân giáo xứ Sông Ngọc nằm trong số những người đi khởi kiện công ty Formosa để đòi quyền lợi sau vụ ô nhiễm môi trường biển hồi năm ngoái. Nhiều người trong số họ bị mất nguồn sinh kế kể từ sau thảm họa trên, nhưng chính quyền không đưa tỉnh Nghệ An vào danh sách những nạn nhân được bồi thường của Formosa.